This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Dòng Ngoài Phố được trở lại chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể gọi vào đài để trực tiếp gửi những câu hỏi, gửi những chia sẻ qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, gọi ngay bây giờ. Và chúng tôi xin được nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một người nào ra để chỉ trích trong chương trình, cũng như một cơ sở, tên của một cơ sở nào đưa ra trong chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và xin được kính chào tới ngồi cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 1600 và hân hạnh chào Việt Tấn.
Dạ vâng, hôm nay thì không biết ở bên Phú Quốc như thế nào, chứ ở Đà Lạt thì thấy rất là đẹp trời, không biết bên anh có mưa không?
Mây thì hầu như bốn hướng, thì ở giữa nó có cái lõm, thành ra thấy mặt trời sau bao nhiêu ngày Việt Tấn.
Dạ vâng, phải nói là một bên thì nước quá đầy, một bên thì vẫn còn đang khan hiếm nước.
Dạ, bên Cali thì bây giờ đường ngóng mưa dữ lắm.
Dạ, và bây giờ tôi thấy tình hình mưa vẫn còn kéo dài hết cuối tuần này, rồi tới Chủ nhật mới hết mưa.
Đã mở đầu chương trình hôm nay nói về vấn đề mà cái ngập lụt của trên đường xá đó Việt Tấn.
Dạ vâng.
Đa số ở Việt Nam mình á, Việt Tấn, mình không có đi xe hơi. Do đó một lần mình thấy nước lụt á, mình khoái lắm, mình lội ngang qua, lội đạp xe đạp thì được. Nhưng mà đối với chiếc xe hơi Việt Tấn, có nhiều quý vị nói một câu là chiếc xe hơi nó rất là nặng. Nhưng mà nó dù nặng gì nặng, khi cái độ nước nó lên á, mà quý vị chạy nhanh á, thì cái bánh xe hơi hầu như nó đi khỏi mặt đường Việt Tấn. Tức là cái độ mình nhanh giống như mình đi trượt nước vậy Việt Tấn. Do đó quý vị khi mà thấy nước mà hơi lấp sắp cao cỡ gan hai gan mà quý vị chạy thiệt manh á, thì chiếc xe mình nó nằm trên cái mặt nước nhiều hơn là nó dính vô mặt đường. Thì ngay phút đó nếu mà nước chỉ cần chảy ít thôi đó, nó có thể đẩy mình ra mé ngoài cầu hoặc là qua mề mưa, thì nó lật, nó làm cho con người nguy hiểm. Thêm cái nữa là một khi mà chỗ nào ta để warning nước mà mình không nhìn thấy mặt đường ở giờ tắt, thì mình làm ơn mình đừng có cố gắng chạy nghe, cứ nghĩ rằng chiếc xe tôi nặng tôi chạy vượt qua. Thứ nhất mà lỡ chiếc xe mà bốn cửa hai cửa cái loại thấp nhỏ đó, thì nước nó vô ông bô nó tắt máy nằm ở đó, quý vị cũng bị nguy hiểm. Trong hai ngày qua đó có cái cô mà gọi là Queen Coming Home của trường đó Việt Tấn, thì cổ bị chết là tại vì trong lúc chiếc xe cổ bị trôi ra cái dòng nước, thì cổ cầm điện thoại nói chuyện với ba của cô ta. Việt Tấn theo.
Dạ vâng.
Thì hỏi là bây giờ tôi phải làm sao. Thì ông già ngay giây phút đó đâu biết phải nói làm cái gì. Thì cuối cùng cái cô đó đi ra không được chết. Thì ở đây á, đối với vấn đề mà kinh nghiệm tôi đó, mà an toàn đó, quý vị nhớ trên xe quý vị lúc nào cũng có một cái vật cứng đầu nhọn. Nó có những cái AutoZone nó hay bán cái đồ mà để break cái kiến với Việt Tấn.
Dạ vâng.
Nhưng mà mình phải biết khi nào mình break cái kiến và khi nào mình không break cái kiến, chứ không phải vừa thấy trôi cái break cái kiến. Nhiều khi nước nó vô, có những khi mà xe mình bị chìm rồi đó, thì cái nước á, có nhiều lúc mở nó không ra được Việt Tấn.
Dạ vâng.
Do đó quý vị break cái kiến và quý vị có thể nín thở, tại vì trong xe nó vẫn còn không khí. Quý vị break làm cho thiệt mạnh và thiệt nhanh để quý vị chú ý ra. Thì trong lúc đầu á, khi người ta mà bị chiếc xe rớt xuống nước rồi á, lúc nào cái tư tưởng cũng nghĩ là cái chết, ngộp thở. Nhưng mà trong cái chết á, mình phải tìm cái sống. Do đó quý vị lúc nào đi lên xe, ở nhất là mùa này, quý vị nên chuẩn bị có những cái mình có thể đập được bảy cái kiến để mình đi ra. Thì mỗi trường hợp mà chiếc xe bị nước cuốn nó đều khác nhau hết. Nhưng mà cái ý tôi nói là chỉ có là chung chung thôi Việt Tấn nhé. Và mình phải chuẩn bị, đừng có để là nạn nhân của những vụ chết mà trong chiếc xe bị ngộp, nó rất là tàn nhẫn và mình chỉ cần suy nghĩ thôi là mình đã thấy là ghê tởm vậy đó.
Dạ vâng, thì sẵn đây thì chỉ có những cái ý kiến riêng tư, giống như anh vừa cho ý kiến mà Tấn có ý kiến trước đây. Thường á thì Tấn hay nói với những người bạn lúc mà mình chưa có con nhỏ đó thì nó khác, mà mình có con nhỏ rồi đó thì mình phải có những cái sự đề phòng. Chẳng hạn như những cái lúc mà mình lái xe trên đường đi chơi xa mà mình thấy thời tiết ở đây là có mưa bão, thì mình nên đem những cái phao, đeo trong áo phao đi như đi hồ với anh.
Dạ, cái đó cũng là cái rất là hay đi.
Dạ, tại vì á, mình đâu có biết chiếc xe mình đang chạy nhiều khi phía trước nó ngập nước. Thì mình cũng có cái giờ để mặc áo phao cho con của mình trước khi mình tung cửa ra, là vì nếu mà ba bốn đứa con làm sao mà mình nóng kéo nó được, thì nó có áo phao, nó vướng đâu nó cũng còn sống. Là một cái. Còn cái thứ hai là chắc như vừa anh nói là mình phải có cái một cái búa nhỏ nhỏ mình để trong chiếc xe, cái búa nhỏ thôi, cái đầu búa nhỏ có bằng sắt thôi, mình để trong cái hộc tủ xe cũng được, có thể mình đập bể được cửa kính thôi anh.
Dạ
vâng. Rồi còn một cái điều này nữa rất là quan trọng mà quý vị hay đi Việt Nam mà quý vị không biết, đó là Việt Nam không có cửa thoát hiểm, cho nên quý vị ở hotel hay ở đâu cũng vậy, cũng có một cái khăn, một cái thau nước để sẵn vào những cái khăn ướt nhúng vào trong đó. Tại sao quý vị phải làm như vậy? Là vì khi mà cháy, khói nó sẽ ngợp mà quý vị không có một cái gì protect cho mấy đứa nhỏ hay là cho quý vị hết để mà cứu con mình đó, thì quý vị chỉ cần lấy khăn ướt đắp vào lỗ mũi của mình có được 2 phút để mình ẵm con mình chạy ra. Còn nếu mà không có khăn ướt để sẵn, tại vì không có cửa thoát hiểm thưa anh.
Yeah.
Thành ra là điều mà quý vị nhớ là ở Việt Nam không có cửa thoát hiểm, cho nên quý vị đi vũ trường, đi những cái quán nào đó mà quý vị phải ngồi gần cửa thoát, tức là ngồi gần cửa ra vào đó, có gì mình chạy ra cho nhanh, nhất là có con nít. Dạ vâng, xin trở lại với anh bây giờ có một vị thính giả đang đợi trên đường dây ạ.
Rồi mình tiếp chuyện.
À, xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình.
Dạ. Tôi có một câu chuyện muốn góp với lại chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Thưa ông, cái câu chuyện nó như vậy. Cái đề tài của tôi hôm nay là con sâu Việt Nam ở đâu cũng có. Có nhiều lúc tôi tự hỏi có phải những năm tháng dài sống trong chiến tranh và khó khăn đã làm thay đổi con người Việt Nam chăng? Tôi không muốn ở nước ngoài người ta có những nhận xét chung chung quá xấu hổ về người Việt mình. Ngay tôi đây là người Việt Nam, tôi cũng không chịu thấu cảnh một ông thanh niên đang lúc chợ đông dám mở miếng plastic phủ kín hộp chôm chôm bày bán ở quầy để nếm thử một quả và để lại vỏ kế bên chiếc hộp. Như một là phản xạ, tôi la lên, "What are you doing?" Rồi tôi đi vượt lên phía trước và ngoái lại ngó gã thanh niên đó. Hắn mặc chiếc áo t-shirt và một cái quần đùi kẻ caro màu ghi đậm. Thấy tôi nhìn, hắn vội vã đi lẩn vào phần chợ bán rau đông đúc. Tôi vời cô bán hàng, "Chợ Hiệp Thái cần có camera rồi đó. Có một ông đã khui hộp chôm chôm để nếm thử đấy. Ai cũng biết chôm chôm là thứ trái cây đắt tiền mang từ nơi khác đến mà lại làm thế. Vậy ai là người muốn mua một cái hộp trái cây có người ăn dở nào? Muốn bán hộp ấy, nhà hàng phải sắp xếp lại trái cây và phủ bằng một miếng plastic khác." Một lần, ở chợ Trường Nguyên, tôi thấy có hai vợ chồng trẻ vặt lấy vặt để cho kỳ hết mấy cái nhánh mọc tăng củ su hào, rồi bỏ rác lại trên mặt quầy, lẫn mấy phần rau quả còn lại, khiến mặt hàng trông xấu xí, khó coi. Tôi thiết nghĩ trong cùng một gia đình, con cái cũng mỗi đứa mỗi khác, có ai toàn bích đâu nào. Huống hồ cái cây sinh trái to, trái nhỏ, trái đẹp, trái xấu xí. Sao mấy người này luôn luôn đòi hỏi những thứ tuyệt hảo vậy? Lần khác ở chợ H-Mart, táo Nhật được bày bán theo hình tháp. Một bà đứng tuổi bèn rút ra một quả ở giữa, thế là phần trên của tháp táo đổ nhào. Quả rơi tứ tung trên mặt đất. Một người làm công mễ đứng gần đấy lấy làm khó chịu vì hành vi của bà khách mua hàng. Tôi đành phải nói với người ấy, "I'm sorry, she's so clumsy." Rồi vội vã nhặt những quả táo rơi để lại vào quầy. Chưa hết đâu, việc đáng xấu hổ này còn xảy ra ngay cả ở trong chợ Mỹ. Tại một chợ Walmart, một cô thiếu nữ đang lúi húi xé rách hai túi bơ để lựa lấy quả nào to. Tại tiệm bánh mì Quốc Bảo, một ông sồng sọc từ cửa bước vào, không thấy có người đang đứng xếp hàng, nhảy ngay vào quầy hàng. Tự nhiên như người Hà Nội, xỉa tiền ra trước những người đang đứng chờ, đợi bên mình. Hắn ta tự nhiên quá đỗi. Đây là ở trong chợ, ngoài khu đậu xe cũng không thiếu cảnh kém văn hóa, nhất là những nơi hôm mà trời mưa, thôi thì những chiếc xe đẩy được bỏ khắp nơi. Không ai muốn để vào vị trí đúng của nó sau khi họ đã chất hàng vô xe hơi của mình. Họ không màng đến những người đến sau, làm xe đậu được xe của họ vô đang lúc trời mưa. Rồi thì gió thổi mạnh có thể làm xe đẩy xô vào những xe hơi còn đang đậu ở đó. ai là người muốn xem mình bị trầy sức sơn hoặc méo mó. Ở chợ Hồng Kông luôn luôn có cái cảnh xe đậu nghênh ngang giữa đường, ngồi chờ người mua hàng bên trong bước ra, dù chợ đông và hai chiều xe đi lại lối hạn hẹp.
Dạ vâng.
Dạ,
cả
đấy.
Những người hạng này đều là người Việt Nam hết trơn, phần lớn là giới trẻ. Chắc đây là những người mới đặt chân lên nước Mỹ nên chưa hấp thụ văn hóa Mỹ nên ngang như cua. Điều này khiến những cộng đồng thuộc sắc tộc khác ở đây lầm tưởng rằng người Việt chúng ta đều là những kẻ tham lam, vô ý thức, vô kỷ luật, sống bẩn như nhau. Chúng ta làm gì để chấm dứt tình trạng bê bối này? Tôi nghĩ rằng là giá trị con người, tư cách con người thể hiện qua cách hành xử công việc, không qua bộ mã đẹp đẽ bên ngoài hay nhiều tiền. Tôi đề nghị là trong trường hợp này, chúng ta sẽ cho quản lý chợ xử lý tại chỗ, để những người mở hộp chôm chôm thì phải mua luôn cả cái hộp. Nếu đục hai túi bơ thì phải trả tiền cho cả hai túi bơ. Người nào xả rác thì cho hốt rác tại chỗ. Người nào không xếp hàng thì phải yêu cầu người đó phải đứng vào hàng mới bán. Tại những chợ, làm sao để chủ chợ có những cái biển như là người lịch sự, để không để xe ngoài chỗ quy định.
Dạ vâng, mấy cái vụ này thì chị ơi, mấy cái vụ này thì Tấn thấy là Tấn cũng rất là phục chị, là chị đã gom hết những cái gì chị thấy vào một chị thấy là chị nốt lại và chị làm ra một cái phần mà giống như mình nói lên cái điều mà xấu hổ của người Việt ở hải ngoại. Nhưng mà thật sự mà nói là chúng tôi nói rất là nhiều và cũng đã có nhiều cái điều mà họ đã cố gắng nói khéo không được và nói thẳng luôn. Nhưng mà chuyện đâu cũng vào đấy, nhưng mà cũng cảm ơn chị đã đưa ra cái phần nốt của chị. Chị đã gom lại tất cả những cái điều mà chị thấy.
Bây giờ Tấn nói cho chị biết như thế này. Tôi làm siêu thị cũng mười mấy năm trước khi tôi làm cảnh sát. Cái chuyện mà những người như vậy đó thì thật sự ra gần đây thì tôi thấy cũng hơi nhiều. Tôi đã từng làm siêu thị và hiện tại bây giờ đi ra ngoài không phải chỉ có người Việt Nam không đâu. Ví dụ như có một số người cũng minority đó, đi vô trong chợ cái dẫn 6 đứa con ra. Cái ề nho của người ta cầm nguyên chùm cái xé người cái đi. Nhưng mà nhớ kỹ rằng người Mỹ hoặc là nếu mà người chủ họ biết cái số người mà làm vậy rất là ít cái gì Tấn. Do đó họ cũng không thèm để ý lắm với chị. Thành ra nói cái chuyện của chị nói là những cái bức xúc mà chúng tôi đã từng mang ra trong nhà ngoài ngõ để nói. Nhưng mà nói đến khi nào hết chị? Tại vì
nếu chúng ta không có biện pháp thì làm sao mà
không biết? Ở bên Mỹ này thật sự ra cái người chủ chợ họ muốn làm họ bắt mua được, nhưng mà họ không làm thì mình không làm được đâu chị. Cái đó là private property. Nếu mà người chủ thưa, cái đó thuộc về giống như shoplifting cấp độ rồi mà. Nhưng mà chủ chợ nó không làm thì ở đây chị nói mà có một số người mà nghe được thì cố gắng. Chẳng hạn như một cái chuyện mà tôi thấy mà tôi bất bình nhất mua có hai trái cà chua thôi mà sóc từ dưới lên mà cứ liền đồ ta, ngay cả nhiều lúc tôi nghe nó nói chị ơi trời cà chua mà chị liền kiểu đó, mấy người sao ta cà dập sao. Cái bà quay bây giờ mới nói tôi lựa thế nào tôi thích thì tôi lựa, tôi nói ok chị cứ lựa đi mà thấy kỳ quá chị nhé, vậy thôi đó.
Đây nói tóm lại là cảm ơn cái phần chị đưa ra ngày hôm nay. Thật sự đó cũng là những cái chuyện mà giống như là chúng ta thấy hàng ngày mà chúng ta rất là khó chịu, nhất là xếp hàng rồi dành chỗ, đôi khi mình phải xin lỗi mấy người đứng đằng sau, mình phải dùng cái chữ xin lỗi anh có phải đang get line hay không, nếu mà không thì tôi có thể đứng đây được không. Nhưng mà có nhiều người không có thằng hỏi câu đó mà họ đi thẳng vô luôn. Tấn cũng bị hoài vậy, nhưng mà mình cũng fashion, mình cảm thấy cái điều đó là bình thường thôi, mình không có giận, mình cũng chẳng có gì phiền cả tại không gấp gáp. Và cảm ơn chị rất là nhiều, hy vọng kỳ sau gặp chị với những cái điều mới hơn nữa hả chị ha. Cảm ơn chị.
Cảm ơn về đã cho.
Dạ vâng. Anh Lận biết không, cái phần mà chị vừa đưa lên nó, chị nốt lại hết những cái phần chị viết lại mà chị nói, thật sự mà nói là chúng tủ hết những cái điều mà mình thấy hàng ngày. Chẳng hạn như có cái điều này mà Tấn vẫn thấy nhiều người vẫn còn làm. Chắc có lẽ là họ không có trồng bắp, cho nên anh biết những cái trái bắp á mà ở trong Walmart hay đâu mà họ đổ ra đó. Nhiều người Mỹ cũng vậy, họ vạch trái bắp ra.
Vạch bấm mua tay vô. Yeah.
Vạch trái bắp ra để mà coi bắp có no tròn hay không. Thì Tấn có cái kinh nghiệm, không nói là mình trồng bắp bao nhiêu năm, quý vị không cần vạch ra đâu, quý vị thấy trái bắp no từ đầu, nó tròn tròn, nó múp múp từ đầu cho tới cái, từ chơi dưới cho tới cái đầu là quý vị biết trái bắp nó ngon rồi.
Nhưng mà đừng có rau nhiều đó là biết trái bắp nó còn đầy đặn.
Em thấy em lựa bắp là 10 trái là được 9 trái là ngon, là lý do tại vì mình lựa trái bắp nó no tròn từ dưới cái cuốn lên tới cái đầu.
Yeah.
Là được rồi, không cần phải dạch ra hư trái bắp.
Dạ, yeah. Dịp Tấn thấy mấy cái đó mình sẵn đây mình nói luôn. Chẳng hạn như đậu que đồ, đi ra mua của ta cứ bẻ làm đôi không? Hoặc là bẻ cái đít rồi không thích dục lại. Cái đó là một cái sự mà vô ý thức dễ sợ. Tại vì cái đậu que mà đã gãy rồi người khác đã không mua.
Dạ vâng.
Mà bây giờ những cái chuyện này bây giờ mình có nói cả tháng, cả năm, cả đời cho đến khi mình chết rồi nó cũng còn đây.
Dạ vâng, rồi sẵn đây Tấn nói luôn cho mấy bạn cái bí quyết này nghe, mua ghẹ đó. Ghẹ mà có gạch ngon đó, thì theo cái kinh nghiệm mà Tấn biết đó, con cái á, thì cái càng nó lúc nào cũng có cái màu đỏ ở cái đầu, con đực á, thì có màu xanh, tức là cái gì nó cũng xanh hết, còn đặc biệt là con cái nó có cái đầu đỏ của cái càng. Quý vị không cần phải lật ngửa nó lên, quý vị cũng biết con đó con cái, nhưng mà quý vị lật ngửa lên ngó đó, là cái nào mà càng có màu vàng bao nhiêu đó, thì con ghẹ nó càng chắc bấy nhiêu. Mà con ghẹ nào cái mình nó trắng trong á, là nó mạnh cỡ nào nó cũng
ổn. Nhưng mà con cái đó vừa tán coi là cái yếm ở dưới nó tròn bự, còn con đực cái hình tròn đó, cái yếm của nó nhỏ xíu à vừa tán, tại vì lúc còn nhỏ tôi đã từng đi bắt cua mà vừa tán.
Dạ vâng, nhưng mà anh không cần, em chỉ cần con ghẹ bò qua, biết ghẹ con bẻ cái gọi đực là vì cái...
À, dễ rồi.
Dạ vâng, con ghẹ cái đầu càng nó đỏ anh.
Dạ. Yeah.
Dạ, con ghẹ xanh là con đực.
Nhưng mà nhiều con đực mà son phấn đầy đặn coi chừng con ghẹ nó hơi lai chút.
Anh biết con ghẹ BD nữa, cái yếm nó khác nữa thưa anh. Yếm nó hình tam giác mà nó bự hơn cái con đực một chút.
Dạ, nhưng mà con ghẹ cầm lên nặng là con ghẹ chắc là vừa phấn. Dạ. Nhưng mà có màu nhiều là tốt hơn. Mà
em nghĩ là cái màu càng vàng bao nhiêu á là nó càng chắc bấy nhiêu.
Yeah.
Dạ vâng, xin được xin đi chợ, bây giờ mình đang đi chợ. Xin được chào quý khán giả đang đợi trên đường dây.
Hello. Chào chú Ẩn, chào chị Tấn.
Em biết quý danh.
Em ở Đà Lạt. Em cũng có, em nghe cái cô kia nói thì nói chung em cũng đi chợ cũng thường nhiều, còn cái chuyện đó thì gặp thường tình. Thì em chỉ hỏi cho cô, nếu mà mình cứ nghĩ là nói là Việt Nam mình vô chợ thì bóc cái này coi cái kia, mà nếu mà còn chủ chợ người ta gian thương á thì mình làm sao? Mình phải làm sao? Giống như cách đây 2 tuần em thì nói chung em là cũng là người
ơi,
vô chợ đó.
Chị ơi, chị nhớ nghe không có được, nãy chị kia nói tên được nhưng mà
em hiểu, em chợ em nghe hoài cái đài này em hiểu. Em chỉ nói là nếu mà chủ chợ gian thương thì mình được làm sao? Đó
là đó. Bây giờ tôi nói chị gian thương cho chị nghe. tôi rất là thèm đậu bắp chị hiểu không? Nó cái đậu rồng đó chị.
Yeah.
Vô cái chợ Việt Nam đó tôi mua.
Uh-huh.
Mà ở trên đó, nó bọc, trời ơi đẹp chưa từng thấy, đem về nhà mà
yeah.
Nó phải rẻ. Ở dưới là nhét đồ ngủ không, tôi xách lại tôi nói bà chủ chợ á, đừng gạt người ta. Một lần sau á mà tôi đi chợ đó, nếu mà cái chị đó thấy chắc thế nào cũng chửi tôi à. Tôi phải dạch ra rõ ràng ở dưới mà nó không nhét đồ cũ rồi tôi mới lấy. Tại vì người chủ làm cho mình sanh ra cái tánh đó chị. Thật ra có nhiều người cui cái hộp á, mình không cách người ta được tại vì bị gạt nhiều quá.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Rồi chị còn điều gì để đấy
mà không thì em nói em cũng có giống như chú Ẩn nói đó, giống như em mua, em nói là nói chung là em là người nội trợ đó, em đi mua hầu như là em vô chợ thường em nói em mua một ba Rofit, mà anh biết không, 1-2 tuần vừa rồi thôi em mua một cái ba Rofit á 30 pound mà giờ nó chết hết 21 pound. Mà em gọi lên nó đòi, nó không cho em trả, nó cũng không cho được thơm lại. Chị nghĩ, anh nghĩ đi, hỏi làm sao mà người ta không giặt ra người ta coi. Không? Cũng do chủ chợ nó gian thương thì người buôn bán người ta cũng vậy đó. Người đi chợ mua cũng
dạ,
vậy
dạ
thôi.
Đúng rồi chị, thành ra ngay cả tôi có nhiều lúc là chị thấy đi chợ mà mua một cái đồ đó, nó để sẵn, nó bọc sẵn rồi. Mình xé thì kỳ nhưng mà lúc nào đa số những chợ đó là lấy cái mới rồi bỏ thêm vài cái cũ bán không hết vô đó.
Thì đó, thì cho nên là em nói, ở đời thì nói không hết được, cho nên cũng không có nói là người Việt Nam hay là người Mỹ hay người, tại vì đi thiết là cái thập quen, ở thiết thì cái thành ra cái thói đó vậy thôi. Phải mất, phải xé, phải coi, phải nói rồi vậy thôi, chứ không có
cái... Thôi thì bây giờ bên nào cũng có lỗi hết chị.
Bây giờ Tấn nói chị nghe, là chị nói nếu như chị thì Tấn cũng cho tạm là theo cái ý của chị đi, nhưng mà cái phần đầu á, thì Tấn nghĩ là không nên, là vì người ta đã làm cái đó thấy nó cũng kỳ quá. Nhưng mà chủ chợ á, chủ chợ hay là chủ những cái cơ sở nào buôn bán đó mà họ gian dối đó thì tự động mai mốt cái chợ họ bị ế thôi. Ý như Tấn nói đó, có nhiều cái chợ họ bán đồ rất là đắt nhưng mà họ vẫn có đông khách mua, là vì sao? Họ nói ở cái chợ đó bán mắc một chút nhưng mà đồ tươi, đồ ngon không à, thành ra họ vẫn đắt như thường. Mà nhiều người không nghĩ ra được điều đó mà cứ phải bán đồ rẻ mà đoàn đồ
ôi rẻ.
Dạ.
Rồi mua về bây giờ lỡ đó mà trong đó có một vài trái chẳng lẽ mình mang trả thì kỳ quá vậy Tấn.
Dạ vâng.
Thật ra, nhưng mà lần sau mà cứ kiểu đó là người ta không đi chợ.
Dạ vâng, thì cảm ơn
chị. Em là gặp á 20-30 phao Rovit mà chết hết 21 phao. Dạ. Anh nghĩ đi.
Dạ để pha để tôi
cái đó nhiều khi cũng accident nha. Tấn không binh chợ nhưng mà nhiều khi mấy cái bao Covid á nhiều khi á cũng hơi
không xui. Không khoan Tấn. Ví dụ như chị mà mở trong đó những cái Covid rồi bắt đầu nó hơi có mùi rồi đó, chị hiểu không?
Dạ.
Cái chị lại nói chủ chợ xong mà chủ chợ không đồng ý làm á, chị gọi health department.
Em hù quá chứ. Em đòi gọi heo mà em nghĩ thôi cũng không, nói chung mình làm gì cũng hơi quá đáng của người Việt Nam mình. Em đòi hù, em nói chứ nếu mà không thanh toán cho em á, em gọi heo xuống á. Trong khi em mua 30 phao mà chết hết 21 phao. Rồi hả, mà không cho em đổi mà cũng không cho em giải quyết, mà em mua từ trong chợ đi ra thôi. Cái về tới nhà đổ là trời, hả, thấy nói thiệt ra máy gì đổ ra luôn. Mà đó, một cái trong em hù lắm, đó thôi cầm lên đây với hả, em đổi lại cho. Hỏi chứ đâu phải là mình cũng đâu muốn làm khó em dễ chợ chợ.
Dạ dạ thôi thì buôn bán mà hãy mà
thôi xui nữa ha,
thì bán lâu thôi.
Rồi xin chào chị.
Chợ Mỹ thì nó cho mình cái đợt ship, nó cho mình đi đổi, mà chợ Việt Nam em nói cho nên em mới dùng là cũng là gian thương thôi. Ai
dạ,
cũng
Việt Nam mà chị chợ của người Á Đông mình thường thường mua là chỉ quan ti 30 phút hoặc là 30 mét thôi.
Xin chào chị nha, cảm ơn chị.
Cảm ơn chị.
Vâng, bây giờ có hai vị đang đợi cho đường dây nhé. Câu chuyện mà chúng ta nói ngày hôm nay cũng rất là dễ nhạy cảm. Yeah. Nhớ là không được nói tên dùm Việt Tấn nha.
Yeah.
Xin được chào. Vị nào đang đợi trên đường dây đó?
Alo.
Dạ, chào cô, cho biết tên của cô ạ.
Alo.
Nhưng mà đừng cho biết tên của chợ nhé. Alo.
dạ tôi phải không?
Dạ vâng, chào cô.
Tôi ở Dallas, có hai chuyện, có một chuyện thì lúc nãy cũng nói chuyện đi chợ, có biết với chuyện muốn hỏi anh Ẩn. Chuyện có biết thay vì mình khó chịu với người mà mình đi chợ mình gặp á, thì theo tôi thấy thì mình có biết với chính người thân của mình, đa số nhiều khi họ bị ảnh hưởng. Có một lần tôi đi qua bên bạn chơi ở Arizona thì đi chợ cùng thì cô bạn thấy mấy trái quýt á, thì cô bạn cầm trái quýt lên tính tách cho ăn. Thì tôi mới đánh mạnh vô tay, tôi hỏi cô là tính làm gì, cô nói tách ra ăn thử coi có ngọt không. Thế tôi mới nói muốn ăn ngọt hay không thì mua một trái ăn thử đi, còn mày làm vậy thì người nào cũng bắt chước y chang vậy thì sao. Cái nó nói ai cũng làm vậy hết. Nhưng mà lúc đó tôi khó chịu nhưng mà cô bạn cũng bỏ xuống. Thì mấy ngày sau đi chợ, đứa con của cô ấy, đứa con trai 10 tuổi ấy, đứng làm tính làm y chang như vậy đó. Nhưng mà tôi đứng ở xa tôi để ý thôi sao. Thì cô bạn cổ mới không cho thằng con làm. Cô nói con đừng làm vậy là không tốt. Cái thằng con nói sao bữa con thấy mẹ làm. Nó nói nhưng mà bây giờ mẹ không làm nữa. Đó.
Vậy ông đồng ý không đó.
Nhiều khi mình góp ý với chính người thân mình đó, đôi khi nó dễ hơn. Còn người mỗi người góp một chút thì có thể
đỡ hơn.
Đồng mình đỡ hơn.
Dạ vâng. Rồi câu chuyện thứ hai của chị, câu hỏi ạ.
Ngày hôm qua tôi có nhận được một cái email của hãng bảo hiểm xe. Bên đó cái người đó nói là có một người khác tên muốn ép vô cái auto policy của tôi. Nhưng mà cái người này tôi hoàn toàn không có biết tên gì hết. Tôi mới nói là tôi không đồng ý. Nếu mà tôi có cần thì tôi sẽ đi tới office. Tại sao mà ép như vậy đó? Thì người ta nói là người ta chỉ hỏi nhưng mà tôi có điện rồi để hỏi cái information của cái người mà muốn ép á. Tại vì tôi muốn report với police. Tại sao cái người này không, tôi không biết gì hết. Mà tại sao họ biết được cái information của tôi để họ ép vô cái policy, cái auto policy. Nhưng mà tại sao hãng bảo hiểm họ không cung cấp cái người đó information cho tôi.
Ok, đúng ra đó chị. Hãng bảo hiểm một khi mà muốn ép người nào policy là do người policy holder. Tại tôi đã từng
bán
cho OSEC á. Thì chứ còn những người khác add-on đều không có giá trị. Hãng, thí dụ như tôi mà bán insurance á, mà người đó cứ add on, mà tôi hỏi người bên kia không đồng ý, mà tôi biết cái người này á, mà gọi vô á, là tôi đầu tiên tôi gọi cảnh sát liền, hãng bảo hiểm á, hiểu không? Chứ không cần phải tới chị nữa, điều tra
nhưng mà tại sao mà
lấy, sao, nhưng mà sau khi lấy tin tức hết rồi giữ đó cho cảnh sát biết là ông này không biết từ đâu mà đòi ép vô đây, tôi đã liên lạc với bên kia rồi, hiểu không? Dạ.
Dạ vâng, rồi như vậy thì theo cái trường hợp này thì cái người gọi cho chị là agent của chị, hay là cái người gọi cho chị là cái người đó
của agent, đúng rồi, agent của tôi mà gửi email là nói như vậy, thì tôi nói tôi không đồng ý, thì họ nói là họ sẽ gửi cái đơn cho tôi để tôi ký là tôi không đồng ý, tôi nói không có ảnh hưởng gì tôi tại
sao đâu chị tôi... để tôi chỉ chị nha, vậy nha,
mắc mớ gì phải gửi cái đơn cho mình, okay. Mình không đồng ý thôi chứ
chị... that's why em mới hỏi mấy thằng quan ai hàm
khoan, để tôi chỉ chị nè. Chị lấy cái email đó ha, chị làm copy xong rồi chị gọi lên, thí dụ như cái hãng A, hãng B, hãng C gì đó, gọi lên cái headquarter của nó, hiểu không? Chị make a complaint, tất cả những hãng bảo hiểm đều có những người sẽ take complaint chị gọi customer service, rồi sau đó họ yêu cầu chị gửi những cái đó lên. Thì cái người agent nào mà làm cái kiểu này, đối với tôi đã từng là agent, thì đây là một cái chuyện nó có vẻ hơi bê bối chút xíu, tại vì chị là người add on chứ không phải là người khác muốn add on, mà ở đây có nhiều người đã bị cái tình trạng đó rồi, ok?
Dạ, bởi vì em thấy sao nó lạ quá, tại sao không ảnh hưởng gì mà bắt tôi phải ký cái đơn này nọ là sao?
Dạ không, chị không cần cái ký gì trơn á, nếu mà ấy là chị gọi cảnh sát lại giải quyết giúp mình,
okay. Dạ, em hiểu rồi.
Nhưng mà tôi như chị gọi lên cái headquarter complaint trước.
Dạ,
họ
ok.
Điều tra, ok?
Rồi, dạ, xin chào dạ. Chị nha. Dạ, cái chuyện này nghe dạ. Thấy cũng vô lý quá.
Dạ, cảm ơn.
Dạ. Hơi vô lý à.
Tấn biết á, mỗi hãng insurance đều có cái criminal investigation của họ hết, thì Tấn.
Dạ vâng. Tại vì rõ ràng là chỉ có người nào đứng tên ở trong cái policy đứng đầu đó, họ mới có quyền yêu cầu cho đứng thêm hay không chứ làm sao.
Không, cái này tôi đã nghe rồi, dạ Tấn.
Dạ.
Dạ, nhưng mà khi mà tôi bán bảo hiểm đó, có người add on là tại vì cái này cũng chị em mà bà chị cũng chưa đồng ý nữa.
Dạ vâng.
Rồi cô này làm quản thôi, cái đó là làm quản, cái đó hoàn toàn không có đúng luật lệ gì hết.
Dạ, Việt Tấn thấy còn có 2-3 vị đang đợi và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2, thưa quý vị nhé. Vì chờ giùm và mình trở lại trong phần 2, thưa anh.
Ok, cảm ơn.
Hãng sale tại chợ Thuận Phát Garden tuần này, thịt xây có mở 1.29 đồng một phao, thịt đùi sao 2.49 đồng một phao, đùi heo 1.99 đồng một phao, táo Fuji 1.2 pound, bắp cải 1.3 pound, củ cải 1.2 pound, bí đỏ 1.2 pound, dưa leo 74.79 đồng một phao, khoai môn lớn 1.2 pound, cà phê Vina 5.2 gói, sữa đặc hiệu Daily Farmer 1.09 đồng một lon, gạo thơm hiệp Con Voi 19.99 đồng một bao 50 pound, nước súp gà hiệu Fortune 1.2 lon, dầu hào Ly Cẩm Ký 1.99 đồng một chai, nước Nha Đam 1.99 đồng một chai 1.5 lít, cá chẽm 2.99 đồng một phao, cá he 2.79 đồng một phao, tôm tươi thắt sực 7.99 đồng một phao, tôm size 16-20 7.99 đồng một phao, tôm trắng size 30-40 5.99 đồng một phao. Siêu thị Thường Phát tọa lạc tại góc đường Jupiter và Belleline Garden, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Điện thoại 972-530-5388 530-5388.
TrueCare là dịch vụ chăm sóc tại gia chuyên giúp đỡ quý vị cao niên và người tàn tật trong sinh hoạt cá nhân hàng ngày và chăm sóc sức khỏe. TrueCare dành cho quý vị có Medicaid, Medicare, có thu nhập thấp và đang cần người chăm sóc sức khỏe hoặc giúp đỡ sinh hoạt cá nhân hàng ngày tại nhà như nấu ăn, dọn dẹp, giặt đồ, đi chợ và nhắc uống thuốc. Lưu ý, chương trình không ảnh hưởng đến quyền lợi của quý vị đang có và hoàn toàn miễn phí. TrueCare tại 1325 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas 76010. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia, tận tình và uy tín. Điện thoại 817-527-1251, 817-527-1251 hoặc 214-621-0731. Nails Warehouse thông báo lớp dạy làm bột nhúng AMC. Xin kính mời các anh chị trong ngành nail chưa biết hoặc đã xài qua bột nhúng nhưng còn bị trở ngại kỹ thuật và màu sắc chưa được hoàn hảo, xin đến với lớp dạy làm bột nhúng của hãng Amazing Nails Concept tại tiệm Nails Warehouse trong 2 ngày, Chủ nhật cuối tuần này 31 tháng 5 và thứ Hai 1 tháng 6 từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Sản phẩm bột nhúng của hãng AMC với nhiều màu sáng đẹp, chất lượng cao, không mùi, dễ làm, hoàn tất một bộ full set clean and white trong vòng 15 phút. Nhiều giá sale đặc biệt trong 2 ngày show Chủ nhật 31 tháng 5 và thứ Hai 1 tháng 6 năm 2015. Nails Warehouse tại 9780 Warner Street, phòng 240 Dallas, Texas. Xin kính mời.
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong không nhã, ôi trong mà sang cả, ôi Toyota.
Ba ba, khi nào con lớn lên ba mua cho con một chiếc xe Toyota như anh Hải Hòa Linh nghe ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nhiễm tại Sport City Toyota chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết? Số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972900 8444.
Còn nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972900 8444.
Xin phương thức liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972900 8444.
Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sát độc hoàn và dược thảo dưỡng can hoàn, cách chữa trị bệnh phong ngứa, có công dụng giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, có tác dụng trị được những hiện tượng mề đay, mần đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, trị được những bệnh trà mặn, eczema, phong độc, lác, lang ben hoặc tất cả những bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng can có công dụng thải bỏ những độc tố trong máu, giúp trị tận gốc bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào.
Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
Hàng sale tại chợ Niêu Trường Nguyên cuối tuần này:
Crawfish sống 1 đồng 59 xe một bao, xoài Harden hiệu Marathon 4 đồng 99 xe một thùng, củ sắn 2 pounds 99 cent, cải làm dưa 79 xe một bao, khoai lang Nhật Tiến 69 xe một bao, hành lá 6 bó 99 cent, cải xanh 69 xe một bao, chanh xanh 12 trái 99 cent, dầu hào hiệu Lycomkey 1 đồng 49 xe một chai, gạo bông lúa 12 đồng 99 xe một bao, xương heo 59 xe một bao.
Chợ Niêu Trường Nguyên Go Linh, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Bạn có biết chiếc xe nào được chấm điểm là một trong những chiếc xe tốt nhất trong suốt 30 năm qua không? Đó là chiếc Honda Accord. Đúng như vậy, và cho đời 2015 cũng thế. Trang web Edmunds.com đã dành cho đời 2015 Honda Accord những vinh dự hàng đầu về bền bỉ và ít hao xăng. Ít hao đến độ 1 gallon xăng có thể chạy được 35 miles trên xa lộ. Vậy nếu bạn muốn mua một chiếc Honda Accord mới, hãy gọi ngay cho thắng đổ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Ghi được chưa? Check lại nha. Thắng đổ 214-808-7491, 214-808-7491. Lutz Riley Honda.
Món quà tốt nhất cho phụ nữ lớn tuổi đó là Wonder of Trường Xuân Tố, dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, giúp chữa trị rất nhiều triệu chứng khó chịu của phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.
Các thuốc dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan ABC, tiêu sạn thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hằng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784, hoặc xin liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 714-539-9777.
Cần bán gấp một kiosk phở trong food court tại Stonebriar Mall Fisco, giá chỉ còn có 90.000.
Hãy gọi ngay cho Ly Ly Nguyễn 469-233-0289. Quý vị đang muốn mua nhà hoặc muốn bán nhà, quý vị muốn tìm một người đại diện tận tâm và kinh nghiệm, xin hãy gọi cho Ly Ly Nguyễn của CDY Property. Bảo đảm quý vị sẽ hài lòng với sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo và chuyên nghiệp của Ly Ly Nguyễn. Số điện thoại 469-233-0289, 233-0289.
Cần bán gấp một kiosk phở trong food court tại Stonebriar Mall Fisco, giá chỉ còn có 90.000.
Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho Ly Ly Nguyễn 469-233-0289.
Samuel Supply hiện có 4 chi nhánh. Chi nhánh 1 trong khu Sài Gòn Mall, chi nhánh 2 trước chợ Hiệp Thái, chi nhánh 3 trước ACA Times Square, chi nhánh 4 trong Walnut Mall Dallas.
Với hơn 10.000 square feet, Sam Nail Supply 4 là tiệm nail supply lớn nhất vùng Dallas Fort Worth với hơn 1.000 mặt hàng của những thương hiệu nổi tiếng đáp ứng mọi nhu cầu của các tiệm salon.
Sam Nail Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chạy chân, acetone, alcohol, slipper, kèm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Sam Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Sam Nail Supply. Điện thoại 214-378-0994 hoặc 972-414-7267.
Muốn đầu tư mua đất chia lô xây nhà bán, chúng ta có một khu đất rộng 54 mẫu, có thể xây được 100 căn nhà mới. tại thành phố Ennis gần Waxahachie. Chủ kẹt tiền cần bán 270.000, có thể chia nhỏ bán từng phần. Xin liên lạc quan hưng của Citywide Property số 817-733-5965 hoặc 214-558-3888. Công ty chuyên mua bán nhà và thương mại trong vùng Dallas Fort Worth, quản lý nhà và shopping center cho mướn. Xin liên lạc quan hưng của Citywide Property số 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Công ty điện tử Widow Electronics xin cảm ơn quý khách hàng đã tín nhiệm chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sản phẩm bestseller hiện nay bao gồm dây sạc pin iPhone 4, 4S 1 đồng, iPhone 5, 5S 2 đồng, dây sạc pin laptop 10 đồng, high-end laptop i5, i7 giá từ 250 đồng. Đặc biệt chúng tôi có bán laptop để con em quý vị chơi game và làm homework mà không sợ bị nhiễm virus giá chỉ có 150 đồng. Unlock iPhone 5 16GB giá 350 đồng, iPad giá từ 150 đồng. Dịch vụ sửa màn hình bể iPad, iPhone, tablet, laptop giá từ 50 đồng tùy loại. Làm mới PC, laptop, Apple MacBook để chạy nhanh như lúc mới mua giá 35 đồng. Dịch vụ làm website mới giá 200 đồng. Gắn camera trên xe để xem phía trước và sau giá từ 300 đồng. Gắn camera trên nhà, tiệm có thể xem trên phone và laptop giá từ 500 đồng. Mở cửa mỗi ngày nghỉ chủ nhật. Widow Electronics tại 890 North Dorothy Trail, Richardson, Texas 75081. Điện thoại 972-231-0061, 231-0061.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nail và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu các lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi State Board, trường có hướng dẫn thi ATB. Ngoài ra trường có lớp học 4 tiếng Renew bằng theo yêu cầu của TDLR. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial.
972-485-1222.
Bác sĩ thẩm mỹ Trần Bá Thành có phương pháp mới làm thon gọn cơ thể với công nghệ đông hủy mỡ Cool Sculpting, giúp lấy đi mỡ thừa ở các vùng không mong muốn bằng cách làm đông lạnh, kết tinh tế bào mỡ và hủy chúng.
Quý vị chỉ mất khoảng 1 giờ không cần phải phẫu thuật, phù hợp cho cả nữ lẫn nam.
Giảm đi được một vài vùng mỡ cứng đầu ở bụng dưới, bụng trên, hai bên hông, hai bên đùi.
Quý vị không mất thời gian nghỉ dưỡng, không cần chờ hồi phục sau điều trị. Các tế bào mỡ bị đào thải dần theo quy trình chuyển hóa tự nhiên của cơ thể. Bề dày lớp mỡ sẽ giảm đáng kể.
Vừa điều trị xong, quý vị có thể trở lại sinh hoạt, làm việc bình thường.
Bác sĩ Trần Bá Thành đang có chương trình 25% off, tư vấn miễn phí. Xin vui lòng gọi số 682-217-1080.
682-217-1080. Gặp cô Duyên hoặc cô Hương.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn tất cả quý khán giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chúng tôi xin được trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và xin nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào ra để chỉ trích trong chương trình, cũng như một cơ sở nào được nêu tên ra. Và mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào anh Trung Lượng trở lại trong phần 2 ạ.
Chào quý vị thính giả và Việt Tấn trong phần 2.
Dạ vâng, xin được tiếp chuyện quý vị thính giả đầu tiên chờ rất là lâu trở lại trong phần 2. Hello. Xin cho biết quý danh và xin bằng máy nhỏ là dùng Việt Tấn ạ.
Hello.
Dạ chào bà, chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi tên Hương, tôi muốn hỏi một chuyện.
Mời cô Hương.
Dạ, tôi có một cái xe Honda đời 97. Tôi đã bán hôm tháng 1. Trước ngày hôm đó thì ngày Noel thì tôi có mua một cái xe Nissan mới. Và tôi đã cancel cái xe Honda đó. Và trong tháng 1 tôi bán cho một người mình, bạn của người đối diện bên đường nhà tôi. Người đó là người Mỹ. Chỉ bán có vài trăm thôi. Và khi bán xong thì họ đi trên forward làm sao tôi không biết. Và họ tới khoảng tháng 3. cái chỗ mà đèn gì á, họ có gửi về cho tôi một cái giấy phạt là 75 đồng, à, là tôi chạy xe bị ở khu vực đó.
Đại khái là bây giờ bà bán, cô bán chiếc xe mà bây giờ người ta chưa sang tên mà giấy phạt gửi về nhà cô đúng không?
Dạ.
Rồi bây giờ cô hỏi giờ cô phải làm sao đúng không?
Rồi bây không, khi đó tôi không trả tiền thì tới tháng 4 họ lại gửi cho tôi một cái giấy phạt tăng lên 25 đồng là 100 đồng. Tôi có qua bên đường để nói với cái người đó để xin cái giấy số phone của cái người mua xe tôi, để nói cho họ biết là tôi bị phạt như vậy. Nhưng mà cái người đó họ nói là họ chỉ quen biết người đó, thành ra họ không có biết chỗ này. Và tôi đã gọi điện lên cái chỗ đèn đó thì họ mới nói tôi là phải xác nhận là tôi đã bán cho người đó và cái số nhà của người đó là nơi nào. Tôi thì tôi không có số nhà, không có giấy xác nhận đó, nhưng mà tôi đã photo hai cái bản mà tôi chấm dứt mua insurance của cái xe đó với bắt đầu mua insurance của cái xe kia, tôi gửi lên chỗ đó rồi. Thì tôi không biết là bây giờ là tình trạng của tôi là bây giờ làm sao, là bị phạt hay không bị phạt.
Okay. Dạ. Cái này thì Phấn nhà tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, buôn bán xe đó thì dẫn người ta lên đó sao tôi nghe tại chỗ, còn không thì ý kiến của Việt Phấn cũng rất là hay, lấy 500 đồng để chi trả mấy tiền thiết cận này. Còn cái chuyện mà bà cancel cái policy cũ mà bà mua cái mới, nó không có cái gì chứng nhận là cái xe bà bán cả. Ok? Do đó tôi như bà, nếu mà bà sợ tốn 100 đồng, tại vì á, muốn bắt người ta phạt á, là phải thấy cái người lái. Ở đây luật lệ vấn đề đèn đỏ là họ chỉ phạt dựa theo người nào là chủ quyền chiếc xe mà thôi. Do đó tôi như bà tìm đủ mọi cách như thế nào, yêu cầu cái ông hàng xóm bà ra tòa chung với bà để bà xin ông chánh án dismiss cái vụ này, chứng tỏ rằng bà đã bán chiếc xe rồi. Còn ngay bây giờ bà không có một cái gì chứng nhận để bán cái xe cả. Nếu mà bà không trả thì họ tiếp tục họ gửi giấy về rồi họ đưa qua collection thôi. Ok? Còn nếu mà bà mà muốn mà không muốn phiền nào á, thì nếu mà có tiền thì mướn luật sư, nhưng mà mướn luật sư thì giá tiền nhiều hơn rất nhiều. Bà hiểu không?
Tôi hiểu. Nhưng mà tại dạ. Vì tôi bán cái xe chỉ có vài trăm đồng hả?
Dạ tôi bây giờ chỉ có cho chiếc xe người ta đi nữa, mà chị không lấy bản số lại, chị không sang tên, tất cả đèn xanh đèn đỏ thu quê tiền trên xa lộ đều gửi về nhà chị hết, cho đến khi nào mà chị vô cái motor vehicle registration đó, chị fill out cái form đó là chiếc xe tôi đã bán rồi. Ngay bây giờ chị coi cái người trong nhà, hoặc là chị nếu rành computer chị lên đến đó chị điền cái form đi, ok ha. Và, hoặc là khi mà chị bán cái tờ cái chủ quyền mà màu xanh đó, cái tay đầu màu xanh đó, nó có cái phần nhỏ đó, chị còn giữ cái đó không? Hay là chị không biết gì hết?
Tôi giao hết trơn, thành ra là cái ấy tôi nghĩ rồi, là 200
đồng. Bây giờ cái phần thua là tôi thấy nơi chị rồi. Nhưng mà thua không phải thua gì trơn. Bây giờ chị coi cái ông hàng xóm mà giới thiệu chị đó, nếu ông đồng ý ra tòa nó chánh án, gặp ông mà hiểu ông chánh án mà thông cảm chị thì ông sẽ dismiss cả đó thôi. Còn nếu chị tiếp tục thì chị không đóng, nó cứ ở tiếp tục hoài. Và một ngày nào đưa qua collection nó cũng hơi phiền hà chút xíu gì, không ai bắt được đâu.
Em okay nghĩ không? Em nghĩ là bây giờ chị nói thêm lần nữa, ông kia ông cũng quen biết cái ông nọ, thì ý kiến của Tấn thêm, nếu là Tấn là chị nha, nếu Tấn là chị thì Tấn sẽ đóng cái tích kịch đó và nói với ông kia warning ông kia mà không có trở lại mà trả cái tiền tích kịch đó, thì chị nói là chủ quyền xe vẫn là của tôi sẽ báo mất xe, tôi bị báo mất cấp, tôi sẽ báo xe này bị ăn trộm.
Không.
Nếu là cá nhân của em, tại vì á là mình đã nói dài nhiều lần lắm rồi mà họ không chịu lại trả tiền cho mình, mà lại không chịu sang chủ quyền, tại vì mình không có giấy tờ gì hết, thì đương nhiên mình có quyền khai là người ta ăn trộm xe của mình anh.
No.
Không, ý của em, cái đó là của em, ý kiến của em thôi.
Không, để tôi nói nghe. Cái luật lệ á, bán là một lệ, mà chạy và violation là cái chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Mình đã bán rồi mà bây giờ mình báo cáo cảnh sát là bị mất xe là mình đi ở tù.
Mình không có giấy tờ gì bán hết thưa anh, không có giấy tờ gì chứng minh hết.
Dạ không, nhưng mà cái ông đó quay ngược lại, khi bị cảnh sát bắt về tội cắp xe đó, thì cái ông mà hàng xóm nói không, tôi làm chứng là bữa đó bà này có bán chiếc xe này cho ông này.
Nếu vậy thì ok.
Bà này báo cáo
là người làm chứng, dạ.
Sẽ bị ở tù, ok không? Cái đó không nên.
em bực mình quá, em nói em bị mất xe, nếu không em báo mình mất xe em lấy xe về.
Vậy nếu mà tôi không đóng cái tiền đó thì nó collection vẫn cứ tăng giá hoài.
Dạ, không không, nó tăng hình như một lần rồi sau đó đưa qua collection. Vậy không? Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, chị có tên trong cái collection thì chị không có renew được cái license plate ạ.
Là cái gì anh?
Ví dụ như chị mua cái sticker mới trên xe đó, tên nằm trong đó vẫn còn thiếu tiền đó thì không cho. Thì cái câu chuyện đó tôi đã nói từng rồi.
Không được mua cái sticker xe trên bản số xe của chị đó.
Tên của chị, tại có tên của chị nằm đó.
Nghĩa là những cái xe còn lại của nhà tôi là nếu tôi mua sticker
theo tôi biết đó chị không? Tại vì nhưng mà phải cái thành phố đó có cái sự đồng ý với cái county, cái chỗ đóng thuế. Nhưng mà county một khi làm cái đó, họ sẽ lấy là 8 đồng. Có những county 7 đồng. Có những thành phố gì không có tiền hay là họ muốn phiền hà, họ không làm đó. Thì trên county không có liên hệ gì đây hết. Cái câu chuyện đó kịp từng rồi, hình như hai tuần trước hay gì đó. Tôi nói rất là rõ trong vấn đề đó.
Giờ theo ý anh Nẫn thì sao ạ? Theo ý Nẫn giờ kết thúc lại, anh muốn chị phải làm như thế nào?
Đối với tôi á, thì bây giờ chị mời cái ông hàng xóm đó ra tòa với chị. Ra nói ông chánh án là thôi không, tôi đã bán xe và ông này là người làm chứng, hiểu không? Rồi coi ông có dismiss không, ông không dismiss á tôi như chị cầm tiền trả cho rồi 100 bạc.
Nhưng mà cái xe vẫn chưa sang tên ạ.
Dạ chưa sang tên, bởi vậy khi sau ngay tại chỗ là lên cái chỗ mà MVG đó, Motor Vehicle Registration đó, giữa tấn ở Austin đó, mình điền tên đó, nó có cái form là mình đã bán chiếc xe rồi, giờ tấn hồi tháng mấy. Còn bây giờ không ấy thêm một cái nữa, nếu mà chị làm tiếp tục nữa đó, lên cho nó ghi cái form đó xong, nhà bán là hồi tháng giêng, rồi in cái đó ra xong cái mang lên tòa, coi họ chịu không. Họ không chịu thì chị mời cái ông hàng xóm. Nhưng mà tôi thấy lúc nào ông hàng xóm nó cũng quan trọng á, tại cái chuyện chị để quá lâu.
Nhưng mà tôi nghĩ nhiều khi ông hàng xóm ông không chịu ra tòa đâu, tại nhiều khi ông bận rộn quá.
Dạ đúng rồi.
Hello cô ơi. Bây giờ cô nếu không thì phao ra tòa được thì cô đóng tiền xong rồi cô lên kia cô vì cái giấy giống như anh Nẫn vừa nói lên chỗ mà đóng thuế sang tên xe đó. Cô nói cô bán xe vào tháng mấy rồi nhé.
Rồi thêm cái nữa sẵn đây nhắc lại quý vị có nghe, làm ơn đừng có thấy cái người nào mua xe ở mặt nó hiền quá thôi, tội nghiệp thôi. Người này chắc đàng hoàng, không ai đàng hoàng hết á. Một là giống như Tấn nói lấy 500 đồng, hai là cùng lái xe lên đó
sang tên luôn.
Ok.
Xin chào cô nhé.
Nhưng mà như vậy, nếu mà tôi ok, tôi đóng 100 đồng tiền phạt đi. Rồi tôi phải đi lên cái chỗ mà sang tên xe để tôi báo là tôi đã bán cái xe.
Vậy không, không. Khi mà chị, ok. Chị bán cái xe mà chị không có sang tên là lỗi của chị. Ok.
Dạ.
Thật ra chị phải sang tên. Còn nếu không thì cả thứ gì nữa.
Nhưng
làm
mà
ngay
bây giờ
tại chỗ tối nay đi.
Là nhưng mà bây giờ tôi sang tên, tôi đâu có biết tên người đó là ai mà không có.
Dạ không, trên đó nên yêu cầu chị fill out cái form là ngày mấy là chiếc xe này chị không còn chủ quyền nữa. Tại vì thường thường Khoa ha, để tôi nói chị nghe vậy ha. Khi họ gửi cho chị chiếc xe chị mặc dù chị bán rồi, thì khi cái sticker đó hết hạn nó gửi cho chị một cái tờ giấy về bắt chị đóng thuế lần nữa. Ở dưới nó có cái phần để là chiếc xe này tôi không còn là chủ quyền nữa, giữa tấn nhớ cái đó không? Thì nếu mà chị mặc cái đó, chị gửi về trên đó thì họ ghi trên đó là không còn chủ quyền. Ok. Dù có bị tích cả đi nữa, không còn tên của chị nữa. Hoặc là chị lên trên đó, chị sau khi mà chị gửi lên đó rồi, chị in cái form đó ra, rồi chị gửi cho cái tụi đàn xanh đàn đỏ, tôi guarantee chị là không bao giờ nó tính tiền chị đâu. Ok không? Tại vì những cái mà đã làm chị không làm. Ok. Rồi.
Nhưng mà bây giờ tôi cũng không biết, không nhớ toàn bộ cái số xe hay cái gì làm sao mà tôi lên đó tôi báo tôi...
Hoàng á, chị mua bảo hiểm của ai?
Ờ.
Chị lợi đó lấy tin tức ở đó dùng, ok?
Ờ, dạ.
Rồi, dạ, kêu ông đó giúp đỡ chị, ok nha.
Xin chào chị, dạ.
Dạ.
Bây giờ trở lại vấn đề mà mua bán xe, thấy thì nó dễ dàng, nhẹ nhàng giống ngày xưa, không có toll tax, nhưng mà rõ ràng. Rất là nhiều cái sự phiền hà mà đời sống ở Mỹ thì quý vị biết rồi. Cái gì mà phiền quá là vứt qua bên đi. Dạ.
Nó mệt mình lắm vậy Thắng.
Mệt mình lắm. Cái bill điện thoại về mà ai mà lỡ mà con nó cầm nó gọi Việt Nam một cái mà 4 đồng một phút thì quý vị cũng mà mặt mày nổi lửa lên rồi.
Dạ.
rồi cái bưu điện ở nhà tự nhiên ở thành phố giống như em ở Garland là cái bưu điện 300-200 mấy không à. Em nói thí dụ thôi, thành ra bây giờ chị bán chiếc xe rõ ràng. Quý vị đã nghe nhiều lần lắm, bây giờ nhắc lại giống như anh cũng nhắc với quý vị hoài đó. Bán chiếc xe mà ai mà thấy mà cái bộ không xong bán cho người Mỹ, người gì đó, hay là người nước ngoài đi, đại khái không phải người Mỹ, là phải la ngoài kia sang tên liền. Còn mà giờ bán cho anh chị em cũng vậy, ra sang tên liền. Còn nếu không á, ai nói tôi bận quá, ngày mai ngày mốt tôi mới sang, được, đưa lại đây 500, khi nào đem lại cái bản số của tôi đó thì tôi trả lại cho. Rõ ràng rồi, là cái điều này phải làm.
Rồi thêm cái nữa Diệp Tấn, nếu mà quý vị bận quá đó thì làm ơn lấy cái driver license đi copy, ok, và bắt một cái tờ giấy ngay đó, ok. Nếu có người nhân chứng càng tốt, nhưng mà nhất là lấy cái driver license để thấy có địa chỉ, tại vì nhiều khi tôi đã hỏi gì chứ người này ở đâu, mình đưa địa chỉ này cho họ. Diệp Tấn nào?
Dạ, bắt buộc phải mua bán phải lấy driver license rồi quý vị. Không có thể nào mà họ nói là tôi không biết cái người mua xe tôi là ai.
Nhưng mà hơn cái là chiếc xe này á, nó chỉ chạy đèn xanh đỏ thôi. Nếu nó dính dáng vô một cái vụ cướp, Diệp Tấn biết không?
Đó, còn khổ nữa.
Cái người chủ đây á, không có chịu trách nhiệm gì, nhưng mà nội mà cảnh sát kêu lên, kêu xuống, thẩm cung á Diệp Tấn.
Cũng mệt luôn.
Rồi, xa tốn thì giờ lắm.
Okay. Mất bực mình mà bị stress lắm, thành ra bán chiếc xe thấy nó rất là dễ, nhưng mà tích kịch của Thô Quay nè cũng gửi về nhà. Đậu xe chỗ mà handicap cũng 275 đồng gì đó gửi về nhà. Rồi đi ăn cướp cũng bị cảnh sát hỏi thăm. Bán lấy cái xe đó đi bán thuốc phiện mà chạy thoát cũng bị cảnh sát tới nhà gõ cửa. Thành ra cái relay mà sau khi mà bán chiếc xe nó rất là ghê gớm. Quý vị nhớ nha, bán xong phải sang tên liền.
Yeah. Thêm cái nữa là Việt Thắng biết đó, gần đây tôi thấy đường 183 đó nha. Cái này nó hơi mới chút xíu. Là cái bản mà mặc dù mình có cái thô thác Việt Thắng, nhưng mà cái toll tag express lane toll tag đó nó lại để là HOV từ hai người trở lên. Thật ra quý vị lái single mặc dù quý vị có toll tag cũng chưa chắc là chạy trong đó được, nhớ nha. Nó để HOV hai người plus toll tag.
Dạ vâng. Express lane. Dạ đúng. 6-3 năm bây giờ đang có cái vụ đó đó nha.
Dạ, hễ mà phải hai người mới được vô đó chạy và mới được trả tiền. Thì người ta không biết không được trả tiền rồi. Hai người. Ok.
Dạ vâng, xin chào viện giả cuối cùng trên đường dây ạ.
À, hello.
Chào cô.
Dạ, chú Hận ơi, cho con hỏi là cái Arlington á, cái đèn đèn chụp đèn cái xe mà camera chứ nó được nó vote for là mình thắng rồi. Thì bây giờ cái đó khi nào nó mới ập chú hả?
Hình như tôi thấy tháo hết, xây bộ hết. Tại vì sau cái ngày bầu cử là nó phát. Nhưng mà nếu mà chị muốn chắc ăn á, gọi lên cái City Hall đó hỏi coi affect date là ngày mấy. Nhưng mà thường thường sau cái ngày bầu cử á là đã affect rồi. Mà tôi nghe một số người bên đó gọi từng rồi đó chị, cho hay là đã lấy xuống rồi. Có một số nó bắt đầu nó
báo. Con đi có vài cái đoạn đường, con thấy nó vẫn còn cái bảng để là...
Không, nó tháo không hết kịp, ít lắm cũng phải
sao. Rồi nó inactive hết rồi hả chú hả?
Và nghe đồng bào nói là tại vì cái luật nó pass rồi, cái đồng bào đã cho lấy xuống. Nhưng mà nhớ kỹ rằng không gì cái đèn lấy xuống rồi mà tới đó mình cũng không chịu ngừng. Nhớ hệ
dạ, khi mà dạ, ngừng rồi
có đèn hay không đèn, không cần đèn. Okay.
Dạ, rồi xin chào dạ. Cô nhé.
Dạ, rồi,
dạ vâng, bây giờ thì không có mà cầm lick stop á, thì ít nhất cũng phải 150 đồng.
Dạ trả lên.
Dạ vâng. Rồi đậu mà bản hay ngay chỗ handicap á, thì cũng 250 đồng trở lên. Còn speed...
Đây có chút xíu nói về handicap.
Dạ vâng,
thấy quý vị á, đừng có nên gian xảo trong cái đề handicap lấy cái của bà già, bà ngoại, bà nội rồi Diệp Tấn.
Dạ.
Mà còn thể mang lại đậu ngay mấy cái tiệm của người Việt Nam mình chợ đó Diệp Tấn. Tôi hỏi cái cô kia nói không má, tôi mới đây tôi kêu má lại đây còn không cho ticket. Tôi kêu cảnh sát là cho ticket. Thì cái đó là những cái gian xảo, quý vị nhớ handicap cho mấy người người ta bệnh hoạn thiệt á, hoặc là người ta bệnh hoạn giả nhưng mà tên của người ta thì người ta hiểu không?
Yeah.
Còn mình đừng có lấy cái đó treo lên coi chừng mẹ mình bị mất cái đó, ok không?
Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn anh Trương Minh Ẩn trong những giây phút vừa qua, và nói tóm lại là quý vị cái gì cũng phải nhớ là chuyện nhỏ hóa to không đó. Bán xe thì phải sang tên right away, cho dù là bán cho anh chị em cũng vậy, là vì rõ ràng là anh người rể gì đó chạy xe trên thô quay về cái tích kịch về cái gì đó cũng vợ chồng cũng cãi nhau, thành ra cứ bán là phải sang tên, không cần biết là người đó là ai. Mời anh gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ thì hôm nay ở ngoài vẫn còn đẹp trời vậy bác. quý vị làm ơn nhớ lại lần nữa chạy tới bảng stop, đằng đó làm ơn ngừng để chi, và khu trường học làm ơn dùng cái điện thoại ở trong cái club performance. Nhiều người gọi tôi nói trời ơi tôi mới bị cái ticket nữa, là tại vừa nghe điện thoại là cái tai bỗng dưng tự nhiên ra giờ tán cầm điện thoại trả lời thì bị dính ngay tại chỗ. Do đó chúc quý vị cái vấn đề điện thoại đó an toàn cho cả trẻ em mà đỡ cái túi tiền của quý vị. Ok ha, giờ xin chào tất cả quý vị, chúc quý vị một ngày thật vui vẻ, vừa tấn còn ngày trẻ đẹp vui vẻ đầy đủ hết để giúp đỡ đồng bào trong vùng, và hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau.
Dạ vâng, xin kính chào anh và kính chúc sức khỏe đến anh ạ.
Cảm ơn vừa tấn.
Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được tạm dừng tại đây. Và quý vị có thể gọi điện thoại sau chương trình nếu như có những câu chuyện cần hỏi thêm với anh Trương Minh Ẩn, tiến sĩ Trương Minh Ẩn, 817-884-1306, 817-884-1306.